từ bụi đời phiền não. Có những vị bác sĩ bị áp lực bởi công việc của gia đình, nghề nghiệp và xã hội, nên họ đã nhờ tôi chỉ bày cho họ pháp an tâm để giúp cho họ vượt ra khỏi tình trạng bị áp lực bởi các công việc và đời sống của họ hàng ngày. Họ hỏi tôi rằng, pháp an tâm có phải là tập trung tâm ý để theo dõi hơi thở phải không thầy? Tôi nói phải mà cũng không phải. Phải là vì tâm ta vọng động nên cần phải có phương pháp thực tập cụ thể để đưa tâm trở về lại với trạng thái an tịnh của chính nó. Nên thực tập theo dõi hơi thở chỉ là một trong nhiều phương pháp thực tiễn giúp tâm an tịnh, chứ không phải nó là duy nhất và tất cả. Không phải là vì tâm ta vọng động theo duyên nên nó cực kỳ linh hoạt và bén nhạy, và trong cuộc sống ta bị áp lực nhiều phía chứ không phải chỉ có một phía, nên khiến cho tâm ta bị chao đảo bởi nhiều tác duyên chứ không phải chỉ là một tác duyên. Vì vậy ta phải tùy thuận các duyên để đình chỉ sự vọng động của tâm, chứ không phải chỉ có một phương pháp hay một điều kiện cho tất cả. Một bác sĩ bị bận rộn bởi những công việc hành chánh thì ngay nơi công việc hành chánh ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ bận rộn bởi công việc trị liệu bệnh tâm thần cho bệnh nhân thì ngay nơi việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ đang điều trị bệnh tim mạch cho bệnh nhân thì ngay nơi công việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ đang điều trị bệnh da liễu cho bệnh nhân thì ngay nơi công việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ đang điều trị tai mắt cho bệnh nhân thì ngay nơi công việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Tuy là cùng bác sĩ nhưng nghiệp vụ, chuyên môn không có vị nào giống vị nào. Tuy là bệnh nhân tim mạch nhưng nhân duyên sinh khởi bệnh tim mạch cũng không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Vì vậy, bác sĩ điều trị bệnh nhân tim mạch không phải chỉ có một số kiến thức về tim mạch qua sách vở hay qua những trường lớp là đủ, mà phải trực tiếp với lâm sàng và phải biết theo dõi diễn biến tăng giảm của bệnh nhân từng phút từng giờ để điều trị cho thích ứng. Cũng vậy, pháp an tâm không phải chỉ có một phương pháp mà có đến 84.000 phương pháp, hoặc có đến vô lượng phương pháp để thực tập. Duyên nào đã tác động khiến cho tâm ta không an thì ngay ở nơi duyên ấy mà thực tập pháp an tâm. Khi ta thực tập pháp an tâm cần có đủ cả ba chất liệu gồm niệm, giác và nguyện. Niệm là ghi nhận rõ ràng những gì đang diễn ra nơi thân và tâm của ta qua các cảm thọ do ý nghĩ và hành động đối với việc ta đang làm đem lại. Giác là ta phải biết rất rõ và chính xác những gì ta đang nghĩ và đang làm, cũng như biết một cách chính xác các cảm thọ đang diễn ra do ý nghĩ và hành động đối với công việc của ta đang làm đem lại. Nguyện nghĩa là ta làm bất cứ công việc gì là ta nguyện trong tâm ta, khiến tâm ta có đầy đủ hai chất liệu của niệm và giác để cùng hiện hữu với công việc ấy ngay trong từng giây phút hiện tiền. Và ngay nơi công việc ấy mà ta giác ngộ được tự thân thực tại, và cũng chính ngay nơi công việc ấy mà ta thành tuệ giác vô thượng và thành tựu vô lượng công đức cho mình và cho người. Như vậy, tâm ta mắc kẹt ở chỗ nào thì ngay ở nơi chỗ đó mà tháo gỡ. Tâm ta bất an ở chỗ nào thì ngay ở nơi đó mà thiết lập sự an lạc. Tâm ta thất niệm với cái gì thì ngay nơi đó mà niệm để tạo thành năng lượng của chánh niệm. Tâm ta bất giác với cái gì thì ngay nơi đó mà giác để tạo thành chất liệu của toàn giác. Và khi ta làm bất cứ công việc gì thì ta nguyện mà làm, và ta phải biết nuôi dưỡng nguyện ấy bằng chất liệu của niệm và giác trong từng giây phút hiện tiền ngay nơi công việc hàng ngày của ta. Vì vậy, không có một pháp an tâm nào nhất định cho bác sĩ, kỹ sư, thương gia, chính khách, giáo sư, nông dân, người lớn hay trẻ em, nữ giới hay nam giới, tu sĩ hay cư sĩ. Mà dạng pháp đều tùy duyên, và ngay nơi dạng pháp tùy duyên ấy mà thiết lập niệm, giác và nguyện. Để chuyển hóa đời sống của nghiệp lực thành đời sống của nguyện lực, khiến cho ta thấy cái gì cũng xuyên suốt cả ngọn ngành nhân duyên, nghiệp quả, làm cái gì cũng dẫn sinh an lạc và thảnh thơi, xúc tiếp với cái gì thì liền thấy rõ sự thật ngay ở nơi cái đó. Nên ta có bao nhiêu phiền não là ta có bấy nhiêu điều kiện để tu tập, để thực hành pháp an tâm, và Đức Phật của chúng ta sẽ hiện ra từ giữa vô biên phiền não ấy. Vậy Đức Phật của chúng ta đang ở đâu? Ngài đang ở ngay trong bụi đời phiền não, và kho tàng chánh pháp của Ngài cũng đang ở trong kho tàng vô biên phiền não của thế gian vậy.
Ngay trong cuộc sống này, tham, sân, si và tính chấp ngã nơi ta có thể diệt trừ được nó chăng? Không thể, vì nó thuộc loại bệnh ung thư về tâm hồn. Vì vậy, ta diệt nó ở dạng này, nó sẽ biến thể và hiện hữu như một dạng khác, hoặc thô phù, hoặc tinh tế hơn. Tại sao? Vì tham, sân, si và tính chấp ngã của ta vốn không có thực thể nhất định, tất cả đều được biểu hiện theo duyên. Duyên liên hệ đến những tác ý không như lý thì vô minh biểu hiện. Mỗi khi trong ta vô minh đã biểu hiện thì chính nó làm nhân duyên cho ngã chấp của ta hiện khởi. Tính chấp ngã của ta đã biểu hiện thì tham sân si của ta cũng từ đó mà hiện khởi. Vậy ta muốn tính chấp ngã hay tham sân si không hiện khởi trong đời sống của ta thì ta phải làm gì? Ta phải quán chiếu sâu sắc và trực tiếp với những gì nơi ta và liên hệ đến ta với những tác ý dư lý, thì tham sân si hay tính chấp ngã không có điều kiện để biểu hiện trong đời sống của ta. Tác ý không dư lý là tác ý sai sự thật, nghĩa là sự thật của thân tâm ta, các cảm thọ của ta, các tri giác của ta, các chủng tử tâm hành của ta, các nhận thức của ta, và ngay tất cả những gì đang hiện hữu chung quanh ta, chúng đều do duyên mà khởi. Nên chúng ta không phải thường, vì đó luôn biến diệt, và cũng không phải đoạn, vì chúng vừa diệt liền sinh, mà ta tưởng rằng chúng là thường hay chúng không phải là thường. Do ta tưởng chúng là thường nên ta lúc nào và ở đâu cũng bám víu nó hay hờ hững với nó, khiến cho đời sống của ta bị nô lệ bởi nó hay bị ân hận bởi nó. Và vì do ta tưởng chúng không phải là thường nên ta sống chập dịch và hưởng thụ một cách vội vã đối với chúng, khiến cho đời sống của ta lúc nào và ở đâu cũng bồn chồn, rác bổng và thất vọng. Sống bám víu là điều kiện làm cho tham ở nơi tâm ta khởi lên. Sống hờ hững là điều kiện làm cho si ở nơi tâm ta khởi lên. Ta tham bởi bất cứ cái gì thì ta bị làm nô lệ cho cái ấy. Ta si mê với bất cứ cái gì thì ta bị mù quáng và ân hận bởi cái ấy. Sống chập dịch và vội vã hưởng thụ là điều kiện cho tham đắm, sân hận, mù quáng, cuồng loạn và cuồng tính khởi lên. Ta cuồng tính và cuồng loạn bởi cái gì? Là ta bị cái đó đốt cháy đời sống của ta. Ta sẽ bị chết một cách thê thảm bởi cái đó. Do đó, đối với dạng hữu, ta tưởng chúng là thường hay tưởng chúng không phải là thường đều là tác ý không dư lý. Và mỗi khi ta nhìn các đối tượng mà ta khởi lên những tác ý không dư lý, chính nó là duyên hay là điều kiện để cho tham sân si và tính chấp ngã ở nơi ta hiện khởi. Tác ý dư lý là tác ý đúng sự thật, nghĩa là khi tiếp xúc với mọi sự vật, chúng hiện hữu như thế nào là ta tác ý đúng như thế ấy. Nghĩa là do tác ý không làm lẫn giữa thường và vô thường đối với các sự hiện hữu, khiến cho sự hiểu biết của ta không bị rơi vào hai cực đoan, hoặc chỉ có cái này, hoặc chỉ có cái kia. Mỗi khi cái biết của ta không bị rơi vào hai cực đoan, thì mọi hành động của ta không bị rơi vào những phiến diện. Hành động không phiến diện là hành động toàn hảo. Hành động toàn hảo là hành động vắng mặt của tham, sân si và chấp ngã. Hành động ấy được dẫn khởi từ dư lý tác ý đối với dạng hữu của ta. Do đó, tham, sân si và chấp ngã ở nơi tâm ta không thể nào bị diệt trừ. Khi mà nhân duyên sinh khởi, nó vẫn còn tồn tại với một dạng này hoặc một dạng khác. Và khi nhân duyên của chúng không còn, thì ta không cần khởi diệt mà bản thân của nó tự diệt. Tham, sân si và chấp ngã không thể nào có mặt và tồn tại trong nhân duyên như lý tác ý, mà nó luôn tồn tại trong nhân duyên phi như lý tác ý. Vì vậy, ta không cần diệt trừ tham, sân si hay tính chấp ngã ở nơi tâm ta. Vì sao? Vì chúng biểu hiện theo duyên nên không có thực, mà ta chỉ cần chuyển hóa nhân duyên sinh khởi chúng. Ta chuyển hóa bằng cách nào? Bằng cách quán chiếu để chuyển hóa phi như lý tác ý thành như lý tác ý đối với mọi sự hiện hữu, để thấy rõ cái gì do quan hệ nhân duyên mà sinh khởi, cái ấy không phải thường còn mà cũng không phải diệt mất. Bản thân của cái ấy không phải là nó mà cũng không phải mâu thuẫn với nó. Bản thể của cái ấy không phải là ngã mà cũng không phải là phi ngã, mà chính nó trống lặng mọi tác ý về ngã và phi ngã. Mọi ý niệm về ngã hay phi ngã đều rơi vào phi dư lý tác ý, khiến cho các tâm hành duyên vô minh mà sinh khởi. Và mỗi khi tác ý của ta không rơi vào cạm bẫy của ngã hay phi ngã, tức là ta có tác ý như thực, tác ý ấy vẫn sinh sự tự do và bình an đích thực cho ta ngay trong cuộc sống này.